tác giả tự thuật. Diệu pháp Di Đà nghĩa cao sâu, biết đạo nghe qua phải lắc đầu. Thức lý từ đây lo gánh chi, pháp màu linh nguyện mô ni châu. Giải bộ kinh Di Đà này ngày 10 tháng 12 dương lịch năm 1964, tác giả Đỗ Thành Hậu. Bổ dĩ kinh Di Đà. Chúng tôi là Đỗ Thành Hậu, giải bản Di Đà của Phật đưa ra từ xưa kia đến nay. Di Đà là một cuốn kinh quý báu sâu xa, ước lối 1800 năm truyền bá tới ngày hôm nay, để cho các bạn tu hành được sưu tầm những lời của Đức Di Đà rất sâu xa màu nhiệm. Nhưng nó phân giai cấp, nào là học cao hiểu rộng, là thượng cấp và trung cấp với những người thiếu học. Thể cao thì biết nghĩa lý cao sâu, bậc trung thì hiểu theo bậc trung, còn bậc thấp thì thiếu học cũng được hiểu tâm trí thức của họ. Chúng ta đồng thời được hiểu chữ từ bi bác ái của Phật, nghĩa là Phật thương tất cả chúng sanh, không bỏ một ai. Bởi thế khi chúng tôi giải kinh này thì chúng tôi hiểu ý Phật, phân từ đời thượng nguyên, trung nguyên và hạ nguyên như dưới đây. Vì người thượng nguyên hồn ở trên trời bị lỗi mới xa vào thế gian trần tục, thì những bậc người ấy tánh còn chân tâm lúc ở thiên đàng chưa nhuộm trần, thì Phật cho câu tâm tức Phật. Thể người được có tâm tu niệm thì Phật chứng quả Bồ Đề. Còn về trung nguyên cũng có phần nhiều tư tầm, tham vui vẻ, ít tham muốn tu hành, càng ngày càng nhiễm mê luyến trần gian, nào là tham sân si phú quý quyền thế, người kiếp người hung hăng hại lẫn nhau, kiếp đáp nhau, đánh xé nhau cho vừa ý muốn. Cũng có một phần mê trần, đồng thời cũng tưởng tới sự tu hành, một phần ít vậy thôi. Nhưng những người ấy bị sự hiếp lấn, rồi thức tấm tu hành, nào là lập chùa chiền an tự để tu hành mà không hiểu. Trên thiên đàng có hai thứ điển, văn điển là điển Phật, còn điển của Ngọc Hoàng Thượng Đế là võ điển. Còn dưới thế gian cũng có điển, là điển trượt quả tật hung hăng giết người. Điển này là giúp cho người làm ngũ sắc kim, để nấu chất ăn cho chính, để nuôi dưỡng bản thể. Quả tật này phá hoại, nóng bức khó chịu, hai người không thể tưởng tượng. Còn phần nắm ít hơn thì gây ra tham lam bỉ ổi, cũng làm ra cái tánh con người hung hăng giết hại, tham lam giật của cải để cho mình sung sướng, người hà hiếp người. Còn học hạ thừa thì nhiễm cần hơn nữa, quỷ quái sâu xa, mưu cao kế dày để lừa biệt những người dốt nát hiền lành cùng người thất học, thì do nơi sự bắt buộc của thời đại. Phật Ngài làm kinh Di Đà ra để cho người tu tâm dưỡng tánh, nghĩa là sửa tâm sửa tánh. Nhưng trái lại sửa tâm là có nghĩa dùng điển trên thiên đàng để sửa điển bản thể ta, để trực tiếp cùng gián tiếp điển của Phật. Điển dương là thần hồn trở lại hiền, đó là chủ nhân ông trước kia hồn ở thiên đàng bị tội lỗi mới xuống làm chủ của bản thể. Còn điển âm thuộc về vía của trí cha mẹ cấu tạo bản thể, tánh nết nó ưa quán ghét ngầm, cố ý nhớ hoài hoài, âm mưu lừa bịp, cố sát ẩn ác. Còn bề ngoài thì vui vẻ khuyến dụ con người theo chúng, để hại người trong trần gian lắm điều tham lam sâu xé. người trần gian tưởng rằng chúng nó thật thà, theo bọn chúng mà không hiểu về tâm, mà chỉ hiểu bề ngoài mà thôi. Bởi thế Phật Ngài cho kinh Di Đà dạy ba pháp môn soi hồn, pháp luân, thường chuyển và định thần, để sửa tâm can trì phế thận của bản thể con người, lấy điển trong bản thể của con người trần thế để hợp với điển của Phật, sửa đổi tâm tánh con người ở trong ngũ tạng cùng chân tay đều có điển hung ác, pha lẫn với điển của Phật để tu trang cho bản thể, cho người được trở lại như người xưa, thì người trần mới có thể hiền lành trở lại minh mẫn, sáng lạng, rồi chúng nó xem xét lại, mới biết rõ sự tham lam lừa bịp bị ổi, rồi nó biết hơn sự thật ngay lành. Trong kinh Di Đà, Phật Ngài nói, Phật tức tâm, tâm tức Phật, đó là Phật dạy người sơ thỉ, thể có tâm tưởng Phật là Phật, còn từ trung chí hạ thừa thì bị nhiễm trần, không được minh lý, rồi chúng nó lấy những câu kinh trên đây của Phật mới cách nghĩa cho chúng lầm lạc. Ngày nay chúng tôi hiểu được sự thật là đời hạ nguyên phần nhiều con người quỷ quái xảo trá, thì câu kinh tâm tức Phật này nhờ ba pháp quý báu của Phật truyền sửa lại tất cả chân thân con người minh triết hơn, theo như người sơ thủy, thể có tâm tưởng Phật là thành Phật. Ví dụ như một ông dốt không hiểu chi hết, rồi lên núi thắp nhang lạy tờ Phật cầu xin cho được linh tánh để xuống trần gian chữa chữa bệnh, hóa phù bằng giấy vàng chữ son. Vì sự dốt nát không hiểu câu kinh câu chú nào, rồi cũng hô con cò xanh nhảy quanh hòn đá, chờ nước cạn, ăn cá ăn tôm, thì chúng nó xét đoán bởi vì ông thầy ấy có tâm, rồi Phật tiên cũng cho lâm thần hộ pháp giúp đỡ, cho ông thầy trị bệnh đó mau hết, lành bệnh do nơi ma quỷ khuấy phá, cùng tà tâm của bệnh sanh ra, thì chúng nó suy nghĩ là ông thầy có tâm tưởng Phật, rồi lâm thần hộ pháp giúp đỡ, đó là võ Phật, làm mấy chuyện ấy do nơi tấm nghĩa của ông thầy. Còn đây chúng tôi tu về phần hồn là văn Phật, ý nghĩa chúng tôi thấy Phật Ngài dạy ba pháp lý, sửa tâm tấm cho hồn trở lại thiên đàng, chứ không muốn ở thế gian. Vậy xin các bạn được hiểu trong cuốn kinh A Di Đà là chỉ rõ Đức Phật Ngài dạy bảo phải sửa điển cho chân tánh, do nơi ngũ tạng bị điển trần từ thượng trung hạ nguyên của bản thể con người bị nhiễm trần nhiều. Nay nhờ được pháp lý vô vi khoa học quyền bí của Phật mà chúng tôi được thông minh kiến tánh, những lời kinh của Phật dạy bảo để cho ngũ tạng chúng ta được yên lành, không bận rộn. Nhờ điển của Phật pha lẫn với điển của ta mới được rõ kinh Di Đà rất sâu xa huyền diệu.
Ngày 25 tháng 11 năm Ất Kỷ, tức là 12 tháng 12 1965. Thưa các bạn, khi chúng tôi phân lý tông chỉ cuốn kinh A Di Đà đã hết nghĩa lý Di Đà rồi, nhưng chúng tôi viết ra thêm một quyển vấn đáp. Quyển này tự nói ra không phải luyện, theo ý chúng tôi muốn để các bạn hiểu sự vấn đáp để mở mang thêm cho người công phu luyện đạo. Chúng tôi muốn tường tận về sự công phu luyện đạo cho các bạn để hiểu lý kinh phước thật của chúng tôi. Muốn làm cho nền đạo sáng chói hơn, càng thương các bạn, chúng tôi chẳng biết lấy chi dắt dẫn cho người thiện chí. Vì thế ấy, chúng tôi sẽ lập nên quyển vấn đáp để xem cho hiểu lý kinh cùng công phu cho rõ ràng hơn. Các bạn ơi, đây là cõi thế gian, chúng ta ở mảnh đất phù sa này, dương gian hay là dương trần, thì bị tâm tối mù mịt, nó lôi cuốn phải bị mê trần. Khi chúng ta thức tánh muốn về quê xưa chốn cũ là thiên đàng, thì có sự tu hành để dưỡng linh hồn cho được minh triết. Nhưng trong thế gian có nhiều đạo ra đời, đạo nào cũng chánh đạo, nhưng các bạn suy đi nghĩ lại, hoài hoài mãi mãi coi đường nào về thiên đàng cho giản tiện gần gũi hơn. Nên chúng tôi thừa lập những vấn đáp này để dắt dẫn sự tu hành phát triển hơn lấy lời nói thiết thật. Thêm ý kiến cho các bạn để thấu đáo, không nghi ngờ phải hay là không phải, thì chúng ta nên coi để mở trí dẫn dắt đường tu trực chỉ đến thiên đàng. Ôi thật là khó, vì khoa học quyền lý thiên liêng của Phật khó hiểu được. Nhưng vì chúng ta ở thế gian thì thấy trong thế gian có hình thức vật chất. Còn tu tâm lên thiên đàng là chỗ thiên không, thì làm cho tâm mắt và ý chí ta không thấy và không thấu đáo. Bởi thế không bờ không bến, thấy thì không thấy, tin thì khó tin, nào ai biết được. Bởi thế trong câu kinh có nói, đạo là tu du di đạo, vô bờ bến. Các bạn thiên về bên nào thì tu về bên ấy. Tóm tắt, có một nẻo dài hay là vắng, mau hay là chậm, khó mà hiểu được. Bởi thế các bạn bán nghi bán tính, vì trong tâm còn lộn xộn, còn bê bối, không được hiểu rõ chân như. Vậy xin mời các thiện chí, nếu muốn về nhà Phật thì nên xem quyển kinh Di Đà cùng vấn đáp là công chỉ của nó, rồi các bạn theo pháp lý vô vi quyền bí của Phật ráng tu luyện trong một năm rưỡi cũng chẳng xa chẳng kém thì giờ, miễn cố gắng công phu. Trước hết thảy hào quang của Phật ban cho mình, cùng linh hồn của chúng ta phóng ra một đốm lửa sáng chói, đó là linh hồn của bạn từ trán phóng ra, rồi hay đi thiên không. Ban đầu bay ngắn biến mất, càng ngày càng bay xa, nhưng bay lên trên thiên không, không hạ xuống đất, chỉ rõ là linh hồn và thiên đàng chào Phật, cùng thấy quê cảnh Bồng Lai nhược thủy của tiên. Thì lúc này chúng ta được thấy Mô Ni Châu, thì chi ta hiểu là có đường lên Phật. Thưa các bạn, chư thiện nam chính nữ cùng các em đồng nhi nam nữ cố gắng công phu cho linh hồn về cõi Phật, tuy xác hãy còn ở trần, còn hồn được xuất ra bay bổng trên thiên đàng, rồi mới hiểu biết sự chân thật của chúng tôi vì lòng bác ái đối với các bạn tu hành thiện chí. Sự tu hành thuộc về khí điển thiên đàng, cố gắng công phu là được, nhưng chúng ta không thể nắm tay bản thể của bạn mà bay đùa bay bướm trên thiên không cho được. Buộc lòng chúng tôi phải dịch quyển kinh Di Đà để các bạn thưởng thức hiểu biết hơn nữa. Chúng tôi thừa tiếp quyển vấn đáp này bổ dĩ giúp cho các bạn để được tường lãm am hiểu pháp lý cho dễ đề công phu luyện đạo. Đến đây chúng tôi xin chào các bạn thiện chí, cùng xin tha thứ những điều hồ sơ của chúng tôi. Tới đây chúng tôi làm Cái mục lục này nói sơ cho các bạn tu hành xem qua tường lãm. Sau đây chúng ta xin có mấy lời vấn đáp chỉ rõ về nền tu cho các bạn, không lầm lẫn lộn lạo, vì các bạn bị tâm gia đình hay là thời gian lôi cuốn, làm cho chúng ta mờ mịt loạn trí bởi sự lo cho cần vì gia đình, rồi làm cho lộn xộn không phân tách được, nên chúng tôi lập những lời vấn đáp để chứng minh cái đạo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, để hiểu cái chân lý tu hành làm Phật làm tiên. Hãy hiểu rõ rồi thì sự tu của tu ta đâu có mất phần nào. Xin các bạn hãy xem tựa này rồi suy nghĩ để hiểu tâm lý và pháp của nhà Phật, thì sự tu hành của chúng ta càng ngày càng cao thượng. Hơn nữa chúng ta nên để đời đạo song tu phải làm tròn nhiệm vụ. Đời là tam căn ngũ thường phải gắn cho tròn, để đối với kẻ xa người gần cùng hàng xóm cho yên tĩnh. Làm lấy ăn để tu, việc sự tham muốn trong đời của ta còn sống dậy. Còn về phần linh hồn vía cùng tính ý thì chúng ta được suy nghĩ bình tĩnh, yên tĩnh, phân tích cho luồng điển được thông giao tiếp từ dưới cho đến bộ đầu, cho hồn ấp thông tri, thì trí tuệ ta được huệ là nhờ nơi pháp Phật là soi hồn, làm cho thông nhã nhĩ tỷ thiệt thân ý. Nhãn còn là con mắt, ta phải bình tĩnh, yên tĩnh, nhắm lại cho chúng, không dao động, rồi chân ý ta được giao tiếp khí điển trên. Chỉ còn là lỗ mũi ta lấy hơi thở cho được thuần thiên êm ái bình thường, không nặng không nhẹ. Thiệt là lưỡi ta co lên trên răng chót lưỡi kề nếu, răng trắng xích lại, thì cuốn vị nó được thông tri nơi não gần chân răng, lọc cái chất như là chua cây chát đắng mặn nồng, trở thành thứ nước ngọt gọi là cam lồ, để giúp cho hồn trí của ta an hưởng thiên nhiên và thông minh chính trực. Vì mấy thứ ấy là một thứ thuốc bổ làm cho tinh thần tráng kiện, thì hồn mới được mạnh mẽ siêu thân, cũng có thể tu luyện được lâu. Nước cam lồ thành đặc rồi vị và cổ ta thấy một viên thuốc tròn trịa như thuốc tể chạy xuống cơn họng vào thân ta, gọi là quần dương hống. Quần dương hống làm có ích cho ta sống lâu, cũng có thể gọi là thuốc trường sanh. Thuốc này được hưởng nghe mùi thơm chất ngọt để giúp cho ta sống lâu, vì không nhiễm vi trùng thương hàn, tránh bệnh thời tiết tâm trạng, có sức khỏe dồi dào, linh hồn được sáng suốt để hiểu quá khứ vị lai. Thân là mình mẩy của ta, phải ngồi cho ngay thẳng yên tĩnh thì điển mới thông tri không bị nghẹt, thì tấm ta được thuần lương để thừa tiếp cho ý ta, phụ trợ các nền dân cho thông tri vía ta được an hòa, cải bánh diệt danh. Cái chân ý không nhiễm trần, không tham sân, vía được sung túc dồi dào thì mới hợp nhất với hồn là trí óc của ta, cho đủ lực lượng để biển mạnh thì phóng lên cao, còn biển yếu thì thấp, gọi là định thần. Thì thần khí cùng hồn mới được giao thiệp khí điển trên thiên không trực tiếp cùng gián tiếp, thì lúc ấy hồn chúng ta được thông tri thế gian cùng thiên đàng. Từ được Phật tiên thần thánh cũng nhờ khí điển này mà làm Phật tiên, còn các ma dữ cũng nhờ điển trần như người còn sống tại thế gian này. Nếu chúng được tỉnh ngộ tu hành thì thành Phật tiên thần thánh
cũng như ta còn bực ma quỷ không tỉnh ngộ, thì khí điển cần bị mê trượt nhập vào đất, hóa rau cỏ, cây cối. Đó là luật của trời đất ban hành. Chữ ba đầu chúng nó đời đời kiếp kiếp cũng sống mà bị đau khổ mãi mãi. Nhờ người trần nuôi dưỡng săn sóc tưới nước cùng giết hại nó, chịu đau đớn mà không chết. Ví như rau cỏ mà chúng ta ưa tầm vun phân tưới nước rồi cắt ăn, nó cũng bị đau khổ chảy mũ máu, rồi chúng nó mọc chổi đâm trượt, rồi cũng bị cắt nữa. Luật thiên nhiên gọi là sự bá đau. Đến đây chúng tôi khuyên các bạn tỉnh ngộ cùng cố gắng để làm cho bực chân tiên về thiên đàng. Trong lúc chúng ta còn sống đây thì chúng ta được một phần nào hồn được tỉnh ngộ hơn các ma quỷ, không bao giờ mất bực thần thánh cùng chân tiên. Đến đây tôi xin tạm ngưng để chỉ rõ, chúng ta là người ở thế gian thì đời làm việc cho đời, nào là vua quan dân thế sự bao la, tại sao tấm ta khác thường hơn người? Người ở thế gian thì làm việc cho thế, sao lại chúng ta tỉnh ngộ cải cánh diệt dân để tu hành theo tiên Phật? Vì chúng ta thấy trong trần có nhiều việc mạnh hiếp yếu, tham nhẫn sân si, chúng ta chán trần, không lẽ lùi thác để sống mà chịu nhục? Bực tức ấy phải cầm đạo tu để cải tánh diệt dân, không những cần nữa, nhất nguyện theo chuyên Phật mà thôi mới tầm đạo đi tu. Khi chúng tôi được vào đường tu mà không hiểu lý do của sự tu hành cũng bực mình, buộc lòng chúng tôi phải làm lời vấn đáp để chúng ta hiểu ý của nó. Cho nên chúng tôi ngôn luận làm lời vấn đáp này để cho các bạn thông tin cho dễ dàng sự công phu luyện đạo.
Phần 2, Phật học vấn đáp.
Công danh phú quý bất như nhà, cực khổ nghèo giàu há dám than, mang gậy kim cang về bến giác, thẳng đường thẳng lối đến Tây Phương. Tây Phương vạn lý khổ nài bao, gốc gió ngàn phương mới thấy sao. Bệnh tử lão sanh nào xa kể, pháp thần do Phật thẳng bay cao. Bay cao xuống thấp tự nơi mình, thanh lập diễn hồn mới phát minh. Trượt biến thanh nhờ công phu chuyển, quốc hồn kêu gọi hỡi sanh linh. Tựa hôm nay chúng tôi được chung nhau để viết quyển vấn đáp cho các bạn, được hiểu rõ về ý nghĩa pháp lý vô vi khoa học quyền lý của chư Phật cùng chư tiên về việc tà là hữu vi hay là di vật, còn chánh là vô vi không không. Chúng ta hay lầm lẫn không không mà có mà không. Tiên cùng Phật, sự tu hành bậc tiên rồi tới Phật, thì di vật rồi biến di tâm. Còn trần thì ráo riết, ngày nó đi rất đổi mau, hết đời thượng nguyên, trung nguyên, rồi tới hạ nguyên, thì trong ba nguyên cộng lại là 1800 năm. Khi trong đời người cùng nước lộn xộn, thì chúng ta nên biết trời Phật cũng như người thế gian, khi gần đến sang thế kỷ thì cũng sanh loạn lạc trong các nước, thì đời đạo đều đảo điên tất cả bầu trời thế giới. Đấy là ngày hôm nay năm 1966, bạn cũng biết cho đúng 2000 năm là hết đời hạ nguyên sang thượng nguyên, thì tất cả các nước đều lộn xộn, thành bại hư vong. Còn những người đời là dân trong nước thì bị điêu đứng khốn khổ, nếm đủ chua cay chát đắng mặn nồng phần nhiều. Vì chỗ ấy những phần đạo là người hiền cũng chịu ảnh hưởng chung, nên ai ai cũng muốn yên tĩnh bằng an vô sự mà thôi. Thì sao trộn lôi cuốn cái lành dữ lộn lạo trong nước, không khác nào trời đất mới mở. Người không tu lo làm ăn, còn có một phần hung dữ tàn bạo thì càng hung dữ tàn bạo lừng lẫy hơn. Hiền lành hung dữ đều xáo trộn, trong lúc ấy hiền muốn hiền hơn, hung dữ muốn lừng lẫy hơn, cũng là có phần vô phước vô gia thế vô đề đến, làm cho cực điểm trong đời sự hung dữ lừng lẫy hơn mới sanh loạn ly hỗn độn. Thì chúng ta nên biết cho nước nào cũng có nhân viên cao dự, còn gia đình cũng như trong nước, cha đối với con, chồng đối với vợ, chồng vợ cha con đều lộn xộn quên đạo lý. Bởi vậy chúng tôi muốn phân rõ đời đạo sống tu. Đời là cho gia đình vĩnh viễn, từ thượng chí hạ, từ ông bà, cha mẹ, con cháu, ngôi thứ, chuyển để hiếu hạnh, duy tiên mới thanh bình. Còn đạo thì muốn yên tĩnh để tu theo ý muốn của người, để làm Phật tiên, không muốn ở trần, không thể nào thoát khỏi. Bởi vì chúng ta bản thể còn nhân gian, cũng có nhiều người ai ai cũng đều muốn tu bỏ thế gian. Trong thế gian biết rằng khó công cực nhập, muốn cho rảnh rang cho đời của mình, nhưng làm sao cho khỏi trốn trần gian. Bị mạnh hiếp yếu, mạnh là quật cường, yếu là hiền lành, rồi muốn tầm đạo đi tu, tu thì cũng khó lắm. Làm sao phân cho được cái giả cùng cái chân, thì giả chân phần nào cũng có đương vương trường bản trong trần để lợi dụng. Còn người chân thì ở trần rất sợ hãi, mà tính làm sao cho khỏi. Còn tu để tránh trần gian, lo làm tiên Phật, không tranh danh đoạt lợi. Còn nhiều người ích kỷ, lấy vải thừa che mắt thánh, làm điều dối trá cho sung sướng trong đời. Hiểu mà không nói, còn nói mà không hiểu, ôi thế sự vi nhân nan, buộc lòng chúng tôi lấy sự bác ái phô bày, chỉ rõ sự tu hành. Phật thì có hàng Phật tử, trời thì cũng có âm dương, người thì có phu phụ, còn biển thì có biển nóng cùng biển lạnh, trong đời thì có ngày đêm, đó là âm dương. Nhưng âm dương hợp thành gọi là hợp nhất, để cho hoa hoa sanh sanh. Bây giờ chúng ta muốn cho hung trở nên hiền, hung là duy vật vô biên, còn hiền là vô vi văn Phật. Đây chúng ta muốn tu thì phải biết Phật tiên thì có võ, có văn, rồi mới hợp nhất quần vô. Hợp nhất quần vô là thừa võ hóa văn. Thì chúng ta luyện phải biết bên võ Phật, phải lấy di vật làm gốc. Di vật là cốt giác luyện pháp quần hình. Ví như biến hóa di sơn, thì chúng ta phải lấy một cục đá nhỏ là di vật, mà thực biến ra một hòn núi cao, chớn chở, cốt giác của nó là hòn đá, là di vật. Mỗi việc đều nhỏ biến lớn, quyền ảo qua thời gian rồi quần nhất, còn lại cục đá là cục đá. Nhưng các bạn biết cho, cục đá ấy biến hóa cho cục đá phép màu minh nhiệm thành ra một cái núi. Quyền ảo quần nhất một thời gian, phép ấy gọi là tà thực, rồi quần lại
cát đá nhỏ mà thôi. Nếu cục đá nhỏ ấy bị người giật hay là phá tan hoặc đoạt được, thì phép ấy không linh nghiệm nữa, gọi là quần hư, thâu phép hay là phép hư. Võ Phật hay là võ tiên thì lấy duy vật biến hóa nên hình, đó là ảo thuật hay là tà thuật. Còn chúng ta muốn tu nơi văn Phật là lễ chánh tự nhiên, thì chúng ta phải tu lấy phần hồn gọi là lễ chánh, thuộc về luồng điển cái, còn luồng điển lạnh trượt thuộc về tánh vía hay múa men động chạm, lấy sự vật hại người hay là làm khó cho người. Ôi trong thế gian tưởng Phật nào cũng như Phật nấy, tiên nào cũng như tiên nấy, không phân lễ chính tà. Đồng thời chúng ta cũng tu di vật và vô vi, xáo trộn không phân biệt, cho nên chúng tôi hợp ý phân tách ra cho rõ nào là văn, nào là võ Phật. Văn là vô vi, tu phần hồn thừa tiếp điển trên thiên không xuống, còn võ Phật thì lấy cái vía mà thừa tiếp điển lạnh của trần gian, rồi hợp tác để cho hồn trí thức sai khiến. Sự linh nghiệm hiện tại thế gian làm chi được nấy, còn người trong thế gian bị nhiễm trần tham muốn ưa linh nghiệm, làm đâu được nấy. Còn văn Phật thì lo cho phần hồn được làm tiên Phật ở xứ thiên đàng, không trở lại thế gian. Nay hồn chúng ta muốn trở về chốn cũ quê xưa để tỉnh ngộ, hưởng sự sung sướng thiên nhiên ở chốn thiên đàng, thì không hoạt động lấy di vật cao trọng, tất cả đều lấy chữ không không yên tĩnh, tôn gốc điển bản thể trong mình quần quy hợp nhất, làm cho hồn đủ sức mạnh dồi dào. Hồn là một luồng điển chánh làm chủ bản thể ta, như điển trong bản thể quy trụ hợp nhất hùng dũng vô cực vô biên, để quy trụ như vậy trở về thiên đàng gọn gàng mau mắn hơn. Nhưng ta thì cố gắng công phu luyện đạo dày dặn, bắt từ đầu của bản thể là chỗ hồn ở, tập cho hồn sáng suốt, lấy phép tu để lập trược khí trở nên thanh tại bộ đầu, rồi lấy điển thanh của tay chân và các điển phụ cũng lập trược biến thanh hợp lại hóa nên hình. Phải bền bỉ cố gắng làm pháp tu thì mới gom hồn cùng vía được. Vía là ngũ tạng tay chân, tất cả những vật gì động dạng là vía. Lấy thanh khí của bản thể cùng tay chân gắn lên tiên thiên bộ đầu. Khi chúng đủ đầu mình tay chân công phu luyện đạo cho dày công, trượt nó biến thanh thì xuất hồn về thiên đàng cũng không lâu. Ví như lương sĩ hàng gọi là lưỡng, tu theo pháp nhà Phật là pháp lý vô vi mà ngày nay chúng ta lượm được, đã vắng tất được xuất hồn bay về trung thiên, rồi trở về trần nhập vào bản thể, thì sự tham lam hung hăng bỉ ổi của bạn lưỡng trong thế gian đâu còn nữa, bởi vì hồn chủ nhân ông của lưỡng cố gắng tu hành, nào là lục căn lục trần của tánh vía sai khiến, xưa là hung dữ tham lam, nay hồn của lưỡng được lên thiên đàng, thấy sự tà chánh rõ ràng, mới dạy cho vía cùng lục căn lục trần tu theo hồn, thì tánh vía không bao giờ còn hung dữ tham lam nữa, trở nên người hiền kiếp, thì hồn cùng vía tự nhiên trở nên lành, khỏi coi sách dạy trong thế gian hay làm lành đánh dữ. Thế chủ nhân ông được thiền từ thâu được khí thanh, còn vía cùng lục căn lục trần phụ thuộc, phải nương theo hồn thì tất cả trở nên lành. Vì nhờ pháp màu nhiệm của Phật được lập khí trượt hóa thanh, khi hóa vô lượng cùng tánh vía
trở nên hiền thì các bạn biết cho hồn vía được hưởng khí thanh của trời thì sự hiền có. Các bạn mang chi sắc giáo của trần để răn dạy phải làm lành lánh dữ, lành là thanh điển thiên đàng, còn khí trượt là dữ của trần gian. Sách này để dạy cho người chưa tu ở trần gian hiểu biết, còn người ta theo điển này hằng ngày công phu lừa lọc khí trượt quá thanh thì làm sao mà không lành. Đó là pháp tu luyện của Phật. Ngài dạy chúng ta luyện đạo, hãy cố gắng tu được Hà Sa hay là Môn Châu thuộc về khí thanh không nhiễm trần, thì bạn biết cho không lộn khí trượt được. Khí độc trượt là hung hăng, tham sân, theo pháp có nghĩa là phân cấp ra, không lộn lạo. Thì ta luyện chừng nào tánh ta không tham sân, càng ngày càng thông minh, khỏi lo coi sách của Khổng Tử giáo hóa, tự nhiên người tu trở nên lành là nhờ điển thanh không hợp tác với điển trượt trần. Nên chúng ta không cần dằn tâm hay là luyện tánh, nhờ pháp huyền diệu của Phật đưa ra khỏi lo gì. Tới đây chúng tôi làm cái mục lục này nói sơ cho các bạn tu hành xem qua tường lãm. Sau đây chúng ta xin có mấy lời vấn đáp chỉ rõ về nền tu cho các bạn không lầm lẫn lộn lạo, vì các bạn bị trong gia đình hay là thời gian lôi cuốn làm cho chúng ta mờ mịt loạn trí bởi sự lo cho trần vì gia đình, rồi làm cho lộn xộn không phân tách được, nên chúng tôi lập những lời vấn đáp để chứng minh cái đạo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, để hiểu cái chân lý tu hành làm Phật làm tiên. Hãy hiểu rõ rồi thì sự tu của tu ta đâu có mất phần nào. Xin các bạn hãy xem tựa này rồi suy nghĩ để hiểu tâm lý và pháp của nhà Phật thì sự tu hành của chúng ta càng ngày càng cao thượng. Hơn nữa chúng ta nên để đời đạo song tu phải làm tròn nhiệm vụ. Đời là tam căn ngũ thường phải gắn cho tròn để đối với kẻ xa người gần cùng hàng xóm cho yên tĩnh. Làm lấy ăn để tu vượt sự tham muốn trong đời của ta còn sống dậy. Còn về phần linh hồn vía cùng tính ý thì chúng ta được suy nghĩ bình tĩnh, yên tĩnh, phân tích cho luồng điển được thông giao tiếp từ dưới cho đến bộ đầu, cho hồn ấp thông tri thì trí tuệ ta được vệ là nhờ nơi pháp Phật là sơ hồn, làm cho thông nhã nhĩ tử thiệt thân ý. Nhãn còn là con mắt, ta phải bình tĩnh, yên tĩnh, nhắm lại cho chúng không dao động, rồi chân ý ta được giao tiếp khí điển trên. Chỉ còn là để mũi ta lấy hơi thở cho được thuần thiên êm ái bình thường, không nặng không nhẹ. Việc là lưỡi ta co lên trên răng chót lưỡi kề nếu, răng cắn xích lại thì cuốn vị nó được thông tri nơi não gần chân răng, lập cái chất như là chua cây chát đắng mặn nồng, trở thành thứ nước ngọt gọi là cam lồ, để giúp cho hồn trí của ta an hưởng thiên nhiên và thông minh chính trực. Vì mấy thứ ấy là một thứ thuốc bổ làm cho tinh thần tráng kiện thì hồn mới được mạnh mẽ siêu thân, cũng có thể tu luyện được lâu. Nước cam lồ thành đặc rồi vị và cổ ta thấy một viên thuốc tròn trịa như thuốc sể chạy xuống cuống họng vào thân ta, gọi là quần duyên hống. Quần duyên hống làm có ích cho ta sống lâu, cũng có thể gọi là thuốc trường sanh. Thuốc này được hưởng nghe mùi thơm chất ngọt để giúp cho ta sống lâu, vì không nhiễm vi trùng thương hàn, tránh bệnh thời tiết tâm trạng, có sức khỏe dồi dào, linh hồn được sáng suốt để hiểu quá khứ vị lai. Thân là mình mẩy của ta, phải ngồi cho ngay thẳng, yên tĩnh, thì điển mới thông tri không bị nghẹt, thì tấm ta được thuần lương để thừa tiếp cho ý ta, phụ trợ các nền dân cho thông tri vía ta được an hòa, cải tánh diệt danh, cái chân ý không nhiễm trần, không tham sân, vía được sung túc dồi dào thì mới hợp nhất với hồn là trí óc của ta, cho đủ lực lượng, hãy điển mạnh thì sống lên cao, còn điển yếu thì thấp, gọi là định thần, thì thần khí cùng hồn mới được giao thiệp khi điển trên thiên không trực tiếp cùng gián tiếp, thì lúc ấy hồn chúng ta được thông tri thế gian cùng thiên đàng. Từ bậc Phật tiên thần thánh cũng nhờ khí điển này mà làm Phật tiên, còn các ma dữ cũng nhờ điển trần. Những người còn sống tại thế gian này, nếu chúng được tỉnh ngộ tu hành thì thành Phật tiên thần thánh, cũng như ta. Còn bậc ma quỷ không tỉnh ngộ thì khí điển trần bị mê trượt nhập vào đất, hóa rau cỏ, cây cối. Đó là luật của trời đất ban hành, sự ba đầu chúng nó đời đời kiếp kiếp cũng sống mà bị đau khổ mãi mãi. Nhờ người trần nuôi dưỡng sanh sắc, tưới nước cùng giết hại nó, chịu đau đớn mà không chết. Ví như rau cỏ mà chúng ta ưa cầm vung phân tưới nước rồi cắt ăn, nó cũng bị đau khổ, chảy mũ máu, rồi chúng nó mọc chổi đâm trượt, rồi cũng bị cắt nữa. Luật thiên nhiên gọi là sử bá đau. Đến đây chúng tôi khuyên các bạn tỉnh ngộ cùng cố gắng để làm cho bậc chân tiên về thiên đàng. Trong lúc chúng ta còn sống đây thì chúng ta được một phần nào hồn được tỉnh ngộ hơn các ma quỷ, không bao giờ mất bậc thần thánh cùng chân tiên. Đến đây tôi xin tạm ngưng để chỉ rõ, chúng ta là người ở thế gian thì đời làm việc cho đời, nào là vua quan danh thế sự bao la, tại sao chúng ta khác thường hơn người? Người ở thế gian thì làm việc cho thế, sao lại chúng ta tỉnh ngộ cải tánh diệt danh để tu hành theo tiên Phật? Vì chúng ta thấy trong trần có nhiều việc mạnh hiếp yếu, tham nhẫn sân si, chúng ta chán trần, không lẽ liều thác để sống mà chịu nhục? Bực tức ấy phải cầm đạo tu để cải tánh diệt danh, không nhiễm trần nữa, nhất nguyện theo tiên Phật mà thôi, mới tầm đạo chỉ tu. Khi chúng tôi được vào đường tu mà không hiểu lý do của sự tu hành, cũng bực mình, buộc lòng chúng tôi phải làm lời vấn đáp để chúng ta hiểu ý của nó. Cho nên chúng tôi ngôn luận làm lời vấn đáp này để cho các bạn thông tri cho dễ dàng sự công phu luyện đạo. Vâng, sự hiện tại trong đời vua quan sang trọng giàu có, thông thả kẻ yêu người vì mà bọn bỏ đi tu theo vô vi là chuyện không thấu mờ ám, sự không bạn cho là có. Như vậy có phải trái với thứ không? Đáp, sự phú quý định ra trong thế gian này chúng ta hiểu lắm rồi, vì chúng ta bị tham sân si hỉ nộ ái dục lôi cuốn, cùng bị từ trên tiếp lấn xuống, động chạm phiền phức cùng phú quý vinh hoa khiên thác cũng ra ma, còn các vật chất ở thế gian chúng ta còn tránh xài đỡ khi khác không có đem theo được, bạn biết cho đó là giả dối. Còn bạn nói chuyện không mà cho rằng có, thì tôi chỉ cho bạn thấy, bạn nên lấy tâm lý mà xét lại. Ở cái nhà thì có chủ nhà, cái trời thì có chủ trời, gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, đó không mà có. Còn cái có mà không là bạn còn sống, làm trang giàu có khi bạn khác là mất, còn để lại thế gian cùng chức vụ của bạn cũng Rama, nào có quan dân gì nữa, đó là cõi thế tạm mà thôi. Vâng, ông Phật là gì, bạn có biết không? Đáp, ông Phật là người cũng như ta, nhờ sự tu hành, thâu thập khí điển nhiều. Khi điển có sức mạnh, đủ lực lượng, thì bộ đầu ông ấy có hào quang gọi là ông Phật. Khi ông sống nhờ sự tu hành, bỏ xác gọi là thác, nhờ linh hồn là khí điển của ông, được sống trường cửu ở thiên đàng, không xuống thế gian. Trong thiên đàng, mọi việc gì cũng dùng điển mà thôi, không vật chất. Thiên đàng thì có điển, còn thế gian là vật chất cùng xác người. Vật chất xác người quá là đất, nếu bạn không tu thì xác bạn thành đất. Hồn thì luân hồi thế gian đời đời kiếp kiếp, còn bạn tu thì xác bạn bỏ lại thế gian trả cho đất. Còn hồn thì thẳng lên thiên đàng. Còn vía của bạn tu theo hồn là khí thanh, vía thuộc về khí trược, dồn các lực lượng của phụ tinh mẫu huyết ở tại trần, khi cha mẹ giao cấu gọi là khí âm khí dương phối hợp, là thai noãn, hình gốc của bạn biết cửa quậy, động đậy, tham sân cũng dấn theo tánh ý của phụ tinh mẫu huyết. Cái chất của cha mẹ thế gian làm sao thì sự tội lỗi nặng nề để tạo thành chủ tạm bản thể của bạn. Biết ăn, ngủ, ỉa, tham sân, vô tri độ, đó là một cái cơ quan bản thể. Khi bạn tu là vía phải tu theo, nhưng nặng nề chậm chạp. Khi bạn khác thì vía cũng là một thế biển âm. Rồi nhờ sự tu hành, hồn của bạn trực tiếp cùng gián tiếp lừa lập khí trượt, quần thân. Ví như hồn nhẹ mời, thì nghĩa được sự trực tiếp gián tiếp ấy. Trong 10 phần nhẹ của hồn, thì nghĩa được 7 phần mà thôi. Nghĩa ấy không đi một lượt theo hồn. Còn ở trong xác chết của bạn đứng 100 ngày, thừa hưởng sự yếu yếu minh minh mới được trực thân thiên đàng do nơi hồn của bạn tu mà bổ túc cho vía. Tu hành là gì? Tu hành là tu trang, lấy khí dưỡng trượt biến thành lừa lọc nào là khí ngũ tạng, phân tách riêng cơ sở nào theo cơ sở nấy, không làm việc chung. Tập cho trí não ta bình tĩnh, an thương, gọi là chủ nhân âm, gọi là hồn. Còn ngũ tạng phân cách nghĩa là tâm, trái tim. Thì nguyên khí của trái tim không lộn lạo, chung trả. Rồi nhờ điển của Phật mà ta được thâu thập. Còn lá gan, bao tử cũng phân cách vân vân. Pháp của Phật là sơ hồn, làm cho trái tim cùng gan khí điển nhẹ nhàng, rồi khí điển ấy chạy theo gan tại nơi giữa xương sống của bạn. Trong vô vi gọi là hiệp tích là chỗ bình gan ruột dính nơi xương sống, rồi chạy theo dây gân thẳng tới bộ đầu. Trong mấy sợi dây gân ấy, điển trái tim, điển lá gan mạnh bạo, nhờ điển đó sai mạnh thì sợ dân dân ấy được thân điển làm việc mau chóng. Các cơ sở ngũ tạng này điển thừa tiếp cho thần hồn chủ nhân em, làm cho ngũ tạng ta an tịnh, điển chạy theo sợi dây dân thừa hành bỏ đầu, không còn trượt dục ngăn cản, làm việc mau chóng êm ái, thì điển ấy giúp cho thần hồn trí óc từ thông minh sáng suốt. Thì chúng ta nhớ tới sự tu hành thì điển ngũ tạng trực tiếp nhanh chóng tức khắc. Bởi thế bạn lượng nói cùng tôi vừa nhắm mắt là phóng tới trung phương sự lễ làng ấy, giống như nhà dây thép đánh điện, đầu đường xa cách mấy thì điển đem lại cũng gần. Cũng như chuyện xưa Tề Thiên Đại Thánh nhảy trên thiên không mau chóng. Còn chữ cao là mối dây dân chỗ nào bị nghẹt thì nhờ sự pháp luân thường chuyển. Pháp của Phật dạy ta công phu pháp luân có nghĩa là thúc đẩy ngũ tạng làm việc mau chóng cùng dẹp cặn bã của sợi dây dân điểm chạy thông không bị ngăn cản. Chữ giờ là dồi dào, thông thương, rành rẽ cho các mối dây dân của ngũ tạng làm việc nhanh nhẹn, mau chóng, cũng có nghĩa là thanh khí. Chữ chữa là chúng ta phân tách ngũ tạng, khí điển phần nào có khốn để làm việc của nó không lộn lạo. Chữ để là từ cha mẹ giao cấu kết thai nõn ta, các bộ máy ngũ tạng theo nẻo dư quân. Điển này cần dùng ăn ngủ ỉa hờn giận sân si cho bản thể mà thôi. Nhưng người ta cải tạo lấy các điển thanh với sự ăn ngủ ỉa đem vào chỗ khác. Chỗ nào sợi dây gân lên bộ đầu là chỗ trí óc ta để trực tiếp với khí thiên không. Bản thể thì có ngũ tạng là bộ máy của phàm, cũng có điển trượt mà thôi. Ta nhờ pháp luân thường chuyển của Phật lọc lừa khí điển trượt để làm việc cho bản thể ăn ngủ ỉa còn thanh thì lên cơ sở bộ đầu là ngũ quẩn. Ngũ quẩn là hai mắt, hai lỗ tai cùng mũi miệng, sở nào theo sở nấy, ví như lá gan thuộc về hai mắt, còn miệng mũi thuộc về khí điển bao tử. Khí thanh thì trực thanh nơi miệng mũi, còn khí trượt thì làm việc cho bộ máy ăn ngủ ỉa tiêu hóa vận động. Nhưng các bạn biết cho, sự sinh thành hóa hóa khí điển khi chúng ta công phu luyện đạo được thâu phần điển thanh, còn sự tiêu hóa hàng ngày của bản thể điển trượt ấy không đúng lực lượng, thì nhờ sự hô hấp thở ra vào thâu điển dưỡng khí của trời cùng thâu khí để bồi bổ cho ngũ tạng bản thể của trần, thì hàng ngày thâu thập như vậy rồi trượt quá thanh, gọi là sanh sanh quá quá. Tâm thế gian nói trời mưa ta là biển mà chúng ta đang hô hấp đây, thể điển khí thì bổ túc, người ta công phu có lợi cho phần hồn. Điển này đủ, có sức mạnh để phóng lên thiên không, đó là trời giúp điển cho ta, cho sát bản thể của chúng ta làm việc cho thể thánh hàng ngày. Còn linh hồn được sáng suốt thì nhờ sự công phu của chúng ta. Pháp luân thường chuyển, lấy thanh bỏ trượt lại cho ngũ tạng bản thể, thì thanh khí lên bộ đầu ta đủ lực lượng, thông minh sáng suốt mới biến hóa phép màu, thì chúng ta được làm việc chân tiên. Còn câu Phật nói, ngã thị chúng sanh thị ngã, nghĩa là ta như chúng sanh cũng như ta. Hay nghĩa xưa là nếu chúng ta tu cải tính mê trần tánh trở lại như xưa, vì trước kia hồn ta ở thiên đàng, hồn là khí điển thanh, nhưng ta biết rằng ta bị lỗi mới đầu thai xuống trần để đền tội, mới chịu nhiều điều khổ não nhục nhã. Nên chúng ta hồi tâm cải tâm, hồn ta siêu thoát được siêu diệu tự tại. Hiện nay ta nhất định không đầu thai trở lại thế gian nữa. Vấn xác là gì? Đáp: xác là xác thịt cha sinh mẹ đẻ nuôi đến lớn ở trong trần gian phải nhiễm trần vân vân. Vấn hồn là gì? Đáp: hồn là một biển quang của hắc vị Phật đã lập hiến. Này là biển của mặt trời là khí dương, cùng biển của mặt trăng là khí âm, hợp với 28 vì sao cùng ngũ hành. Nhưng biển nào làm việc chậm trễ thì xa xuống trần gian hợp cùng tháng khí, rồi hợp với khí âm khí dương của bản thể con người, thừa theo giống đực cùng giống cái, chung với ngọn khí hợp thành thai noãn nguyên khối. Nguyên khối ấy do nơi biển quan của hồn làm chủ trương, còn phụ thuộc biển ấy thuộc về khí âm giao cấu loại đực cùng cái quá quá xanh xanh. Người cùng loài vật cũng đồng bao la trời đất, hiến pháp cũng lấy cái lực từng vòng hợp nhất, là nhờ khí trụ của ngũ hành để nuôi dưỡng hồn cho được đủ sức khỏe tán kiện. Còn nữa là tính chất của loại đực cùng loài cái hợp nhất, trong đó có hai thứ. Loại đực thì nóng giận, hung hăng, hùng dũng, còn loại cái thì hiền từ chậm trễ, không nhanh chóng, ác mật. Cũng nhờ khí điển của không khí hợp với tháng khí của loài đực cùng loài cái, nhờ dưỡng khí nuôi dưỡng chúng nó, khí điển chúng nó được làm việc cho xác thân bản thể vật và người. Khi thai noãn hợp thành người ra khỏi mình của loài cái thì người ấy được nhờ dưỡng khí cùng tháng khí điển ấy làm việc tinh nhẹ để cho bản thể thừa hưởng sự mạnh bạo, mập mạp. Ngoài thì nhờ dưỡng khí để được sống trường cửu, bản thể càng ngày càng lớn lên, được thông tư, sống thác đau khổ. Mạnh thì vui khỏe cười đậm đĩa, còn đau khổ thì khóc lóc. Tóm tắt, trong bản thể, người thì có hồn, là một thứ điển quan trên thiên nhiên, gốc của lập hiến. Nào là hiến pháp, là mặt trời mặt trăng sao ngũ hành, chỉ lễ chánh thi điển hiến pháp cực thanh thì còn ở lại làm việc. Còn thi điển nào trượt nặng làm việc chậm trễ thì điển ấy xa xuống trần gian gọi là hồn. Còn nghĩa do nơi tánh của thiên nhiên của loại đực rồi hợp nhất cấu tạo của loại cái. Loại cái cũng có tấm chất hai thứ khí này, gọi là nghĩa, chỉ rõ để loại được tấm hương bạo, còn loại cái tấm hiền từ hay là giấc hiểm, hợp nhất thành ra tấm nghĩa của bản thể hoa xanh, nòi giống ấy làm việc phụ thuộc cho hồn. Hồn là một đấng thiên lương, do khí trực của thiên đàng, của Phật trời gọi là hồn. Khi hồn xa xuống nhập vào bản thể của con người cùng vật, nhưng từ thiên đàng cùng trần gian đều có sự hóa đá sinh sinh hưởng ứng. Nhưng trần gian thì cũng có đủ thứ trên trời. Trên trời thì có mặt trời mặt trăng để làm việc ngày đêm với các vì sao. Còn trần gian thì có đèn pha đèn điện, kể chung tất cả điển tiên thiên trên thiên đàng, cùng điển của trần gian, của lửa điển phụ thuộc mà thôi. Trên trời thì có lửa điển tâm tốt do hắc bì Phật lập hiến, còn dưới trần thế thì có điển lửa của khí trượt do trái đất hóa xanh. trong trái đất có khối đá. Trong chất khối đá là một thứ nhất của cát. Cát thứ tốt, màng màng, còn nó sinh ra loài chim khí. Thứ nhất đã thành khối gọi bằng đá. Đá được hưởng khí mặt trời chói rọi, hợp với tháng khí là khí đất, thành chất lửa biển. Khi lấy hai cục đá chạy nhau, hóa thành chất biển lửa được. Bởi thế thì chúng ta phân tích mới biết lửa nào của thiên đàng, còn biển nào được đục của đá cát, cùng nước nước chung đựng thành khối gọi là biển lửa đục của trần gian, gọi là biển âm. Bởi sự hợp tinh của niết bàn là mặt trời xoay chuyển, thể chất nào được hợp ngũ hành là số năm, gọi là kim mộc thủy hỏa thổ, hợp với bốn cộng là chín, số bốn là đông tây nam bắc. Khi số năm của niết bàn xa xuống thai noãn số bốn gọi là chín, thì hợp tác thành ra một thứ hồn biển thiêng liêng, gọi là hồn của bản thể con người. Ví như trong niết bàn, 1 với 8 là 9, 7 với 2 là 9, bản thân. Niết bàn sanh sanh hoa hoa lấy số 9 hợp 1 gọi là hợp tác. Số 5 thuộc về ngũ hành, số 4 thuộc về tứ phương. Khí biển của lực pháp thông chi có nghĩa là trời đất cùng người, gọi là ba đấng. Và hợp với chân tâm loại đực, loại trái, gọi là bốn đấng. Có khi người ta nói vía trời, vía đất, hay là thiên địa hiệp nhất. Trong khí điển hồn trí hợp nhất khua động, gọi là trí thức, năng. Còn về tánh ý, phiền não sân si hợp nhất, gọi là tánh vía của cha mẹ cấu tạo ra bản thể con người ở trần gian. Tóm tắt chỉ rõ về hồn vía của nguyên pháp, từ khi Phật là hắc bình Phật tổ độc lập rồi, hóa ra nào là mặt trời, mặt trăng, sao, rồi bầu tử khí thân hợp với khí trượt của thiên không hóa thân bậc thứ nhì là Ngọc Hoàng Thượng Đế, gọi là cõi trần gian. Thứ ba là các vị sao thiên hướng mới hợp chung cả lập làm hiến pháp. Ai là chủ trương thế gian gọi là Phật tổ hắc bì Phật, còn trời là Ngọc Hoàng Thượng Đế để chứng minh cho các đấng làm việc. Còn 28 vị sao làm việc phụ thuộc chuyển nguồn khí để nhớ khí ra hợp với tháng khí thành dưỡng khí, thể thân thì đủ sức khỏe con người, còn bực nhạt thì mất nhạt. Đến đây chỉ rõ cốt giác của hồn và vía, do nơi nguyên nhân của trời Phật và người sinh ra. Vấn: công phu điển giao hợp như thế nào? Đáp: công phu điển giao hợp có nghĩa là chúng ta là một người bị tội xuống trần gian, thừa hợp với thai noãn của cha mẹ quá sanh ta. Về phần vía thì tinh vía của cha mẹ truyền bá hợp nhất cho bản thể, còn hồn ta thì ở thiên đàng bị tội xuống trần gian. Bởi niết bàn tùy theo số 9, theo khoảng nói trước, nhập vào thai noãn, không có bao giờ sai sót chút nào. Để cho khoa học quyền đúng của luật pháp tuyên Phật tu hành. Khi biển quan của ta trong nước bàn xa hướng, ví dụ biển của ta có xấu tội lệ như thế nào, thì trong thai noãn số 3 gọi là chính phạt về tội vạ. Sách tử vi của thế gian cho là căn mạng hay là tánh mạng, hợp với hào quang lập hay là mê lệ thật sự. Tội bao nhiêu phải đền phải trả, sang giàu cũng là nô lệ, còn bần tiện cũng là nô lệ. Tất cả những người thế gian bị sự tội lỗi sa thải của thiên đàng đầy xuống làm cho linh hồn ta chung với xác thịt phải cực khổ để đền tội vãi. Cái đất thế gian là chỗ tù tội, không khác nào đảo công nôn, đem đền tội đến khi mãn hạn mới được trở về. Ví như chúng ta thức tỉnh ngồi công phu nguyện đạo theo vô vi pháp lý, thì chúng ta thấy một đường điển sáng trên thiên không xa xuống rõ ràng rực rỡ ánh sáng như màu nắng dạo vào. Khi chúng ta ngồi thấy trên đầu có một hộp mơn châu bay vơ vẩn trước mặt ta, rồi bay ngay lên hộp với điển thiên không trực tiếp cùng gián tiếp. Điển hồn của ta với điển trên thiên đàng tục gọi là hào quang, khi ấy hai điểm hợp nhất, đằng sau bể đầu ta chiếu tới một màu ánh sáng như mặt trời gọi, tục gọi là hào quang của Phật, để tiếp cho linh hồn chúng ta. Rồi chúng ta công phu như vậy thường đêm bền bỉ, thì hào quang ấy hợp tác chiếu diệu lên thanh thiên, gọi là gia trời xanh. Rồi tu bền đủ hơn nữa, trực tiếp biển dội cái thiên đàng, có khi cũng thấy mầm lai tạm. Mầm lai tạm là giữa tầng thanh thiên, có nước nhược non mầm, gọi là sông núi nước. Khi chúng ta thấy được đôi ba lần, bạn tu tưởng là mầm lai thiệt, té ra mầm lai tạm. Phật cho chúng ta biết là một cái để đầu, rồi cũng công phu như vậy. Ngạc nhiên chúng ta không thấy bồng lai tạm nữa, chỉ nghĩa là Phật cho biết chúng ta hãy cố gắng công phu bền bỉ, một ngày gần đây sẽ cho thấy bồng lai thiệt là chỗ thần tiên ở. Sự điển giao hợp cùng linh hồn của thế gian được thấy giả hay thiệt, thì khí điển của trên dưới của ta công phu cùng điển thiên đàng là thấy bồng lai giả tạm, gọi là điển giao hợp. Thì lúc ấy ta thấy tâm mình khỏe khoắn nhẹ nhàng, và trong ý chí chúng ta thông hiểu quyền diệu của Phật, rồi biết sự không không có không mà có, gọi là quyền diệu. Khi chúng ta công phu mà thấy được như vậy, thì tâm ý chí của chúng ta càng sốt sắng cố gắng công phu để thấy hiểu hết. Rồi sự sốt sắng của ý chí ta thúc đẩy sự tu hành không chán nản. Rắn biển trang là một thứ biển lửa không hình dạng như lửa thông thường dưới trần gian, làm sao biến hóa cái hình dạng của bản thể linh hồn là đầu mình tay chân cùng ngũ tạng, tự tu hành biến hóa ra thế nào xin cho biết. Đáp: đây là về sự biến hóa nhiều diệu cho Phật đưa ra. Nếu như các bạn siêng năng công phu trong bộ đầu, lỗ tai, mắt, mũi, miệng thì đều có điểm, thì phần nào theo phần đấy, điển mắt miệng mũi lỗ tai cùng chân tóc kẽ răng cùng điển bộ đầu hợp tác mới biến ra hình dạng tương như xác thân của cha mẹ ta sinh. Những như sự biến hóa vật chất có mà không, không mà có thuộc về vô vi. Đây tôi xin chỉ rõ các bạn tường lắm. Ví dụ như cái máy chụp hình của thế gian thường ăn cắp điển của trời Phật làm ra, gọi là cái máy chụp hình trong tối, rồi cái đèn rọi sáng thấy mặt mày ta, cũng như khí điển mặt trời có ánh sáng chiếu dọi sự đen tối, tóc tai miệng mũi chiếu chất điển đen ấy hóa thành hình dạng. Còn chỗ nào tánh thì da thịt trên không hình dạng. Từ sự tu hành công phu luyện đạo, hồn của chúng ta là điển, nhưng lúc đó thâu gốc miệng mũi mở thế cái điển bóng đèn tới. Trong sách thánh có nói, hắc bạch phân minh rồi điển quang chiếu diệu rõ dạng, chỗ có thì có, chỗ không thì không. Ví như bộ đầu có tóc, tai, mắt thì điển đèn ấy chiếu rõ, đó là sự tiến hóa. Rắn mình tay chân điển biến hóa như thế nào? Đáp, chúng ta nhờ sự công phu soi hồn, có nghĩa là làm cho hồn chúng ta được sống ra khỏi bộ đầu, là nhờ phép của Phật gọi là pháp luân thường chuyển, làm cho biển chạy theo mấy sợi dây gân từ dưới chân cùng vận động hai cánh tay cùng ngũ tạng ta đều rung rẩy. Bởi hơi thở khí biển trong mình ta chạy thông các gân mạch, thuyên chuyển thúc đẩy cho biển châu thân ta xuất tiến chạy thẳng lên trên bộ đầu và chủ khí ngay giữa cái óc ta, làm đầu mối chính sợi dây gân trung định mà luồng điển chạy đến, không ngã đi. Nhờ sự phương chuyển thúc đẩy điển lửa hồn ta tung phát khởi ra, thì trong chính sợi dây gân của bộ đầu ta phóng ra một luồng điển lửa của bộ đầu gọi là hồn trí não ta, còn vía thuộc về chân tay. Ngũ tạng là khí thần lãnh, khí điển thần lãnh thuộc về khí âm để phụ thuộc cho phần sát vía ta, do nơi cái cặp bên phải làm chủ nhân bàn, cùng các khí điển tương chân ngũ tạng phụ thuộc cho vía để sai khiến làm việc cho phần. Tánh của vía ưa thắc mắc hồn dẫn sân si, mới sanh khí thuần âm, không khác nào một thứ than lửa, người ta nắm tuy là ít, mà lâu chừng nào thì nắm sẽ nhiều hơn lửa ngọn, càng ngày càng gia tăng để thúc đẩy động địa, nô đùa mạnh bạo, sanh ác liệt. Điển ấy thúc đẩy cho vía là chủ nhân bà cùng giận dữ sanh khí hơn, để khí nhục khí nguyên làm theo, vận động thúc đẩy hung hăng, thủy nộ, ái ố, sân si, hợp nhau làm sự hung ác, có nghĩa là vệ hung ác, chú cầm nô đùa, làm ác cảm cho bản thể, trong thế gian gọi là người trần. Có câu chú trần nhiễm trần, thì sự hung dữ, thất tình, lực dục càng ngày bị mê tầm làm cho người phải hung ác hơn. Bởi thế, khi chúng ta thức tỉnh biết rõ ràng sự nhiễm tầm, mình có tánh hung hăng, rồi bị sự hung hăng hùng dũng hơn của người khác càng ngày càng hung bạo, rồi bị mạnh thiết yếu, cùng hướng pháp của nước nhân viên đề đạt không công bình, vì ý kiến người mà xét xử cho người, sự quan tâm nó kéo tròn kẻ tham quan ô lại, vì tham tiền bạc, chuyện phải cho là xấu, lấy lời khen pháp lực sửa mũi mãn, chặt gậy lấy vải dừa che mắt khánh. Bởi thế chúng ta nhờ sự thiết đáp bỉ ổi ấy mà thức tánh, cho nên chúng ta được rõ về trần thế. Bởi thế chúng ta vào pháp lý làm theo cách của Phật về soi hồn pháp luân thường chuyển, cho biển chạy lên bộ đầu là chỗ ở làm việc của hồn gọi là chủ nhân âm. Chúng ta công phu luyện đạo làm cho ngũ tạng của ta biển chạy thấu đáo lên đầu, thừa thiết thúc đẩy cho cây chúng ta ở thành phần biển ấy xung lên bộ đầu, thì cái cật âm của ta phía bên mặt điển xung lên gọi là âm dương hợp nhất, thừa tiếp cho ngũ tạng là lợi lục căn lục trần. Lục căn có nghĩa là tâm ngũ tạng có năm phần âm cùng năm phần dương điển khí. Trong đó có một cái thanh điển của thần hồn làm chủ lục căn gọi là năm, với một gọi là lục. Còn lục căn là năm thứ điển của ngũ tạng hợp với một khí điển âm của nước, hay là khí điển của chủ nhân bà để làm đầu ngũ tạng âm, nghĩa là năm với một là lục căn. Lục căn lục căn đang làm chủ cho điển bộ hạ là tây chân thừa lệnh chủ nhân bà là cái tập âm, điển khí người cho chủ nhân bà phán đoán công an việc làm cho lục căn lục căn gọi là ngũ tạng. Còn điển quân linh cũng có thể gọi là điển tây chân hợp thành để xúc tiến cho hồn và vía làm việc, thừa tiếp bên trong cùng làm việc bên ngoài, mỗi mỗi đầy đủ. Khi chúng ta luyện đạo thì chủ nhân ông và chủ nhân bà là hồn và vía, không khác nào một vị vua cùng bà hoàng hậu. Quan là ngũ tạng, chân là tay chân, còn gia long là lính hay là dân của trong bản thể ta. Có câu nói nước giàu dân mạnh, vua quan thông thả, còn nước nghèo thì vua quan dân sự đều khổ. Bởi thế hồn vía của chúng ta làm chủ của bản thể gọi là nước của ta, thì nhờ sự cố gắng công phu của ta. Công phu là một trường thi để sống đẩy biển quan tâm mình ta cùng hồn vía được vươn lên thiên đàng, thì cũng như ở thế gian gọi là trường thi. Bởi thế chúng ta phải cần công phu luyện đạo, nhờ sự công phu bền bỉ kỹ lưỡng cho các thứ điển bản thể ta cùng hồn vía bay nhảy gọi là xuất hồn. Từ gia căn của trời sắp lên thiên đàng là 32 tầng, với một tầng thế gian âm phủ chung nhau tổng là 33 tầng. Hễ tu công phu luyện đạo, theo pháp lý, hễ công phu con rồi thì quả nó cao. Còn tu luyện đạo thấp non thì điển lên cấp thấp, không phải về sự cấp cao giàu nghèo như thế gian. Do đây sự công phu luyện đạo thực thân thực tịnh bồng bỉ, chí hướng nghiên cứu làm cho điển tinh lên cao, cho điển hồn chúng ta cao thấp tùy theo công đức mỗi người, tối sáng thông hiểu tội lỗi về tiền căn hậu quả nặng hay là biến nhát công phu ít pháp luân thường chuyển. Có nghĩa là điển lập xe không được thanh khiết thì điển hồn vía bay thấp. Do này hiến pháp của mặt trời đã nhất định, thể xuống nhẹ thì bay cao, xuống nặng thì bay thấp, từ mau hay là chậm, cao thấp do nơi công phu cùng căn quả thành phần của người. Còn tu là tội phúc do hồn chủ trương, còn đức do nơi bác ái gọi là thương yêu nhân từ hay là từ tâm do nơi vía thành phần làm ra. Nhưng người tu cũng được rõ biết hai chữ phước đức là hồn và vía thành phần. Tôi là tội phúc thuộc về hồn điển cao thấp, khi điển chánh cực thanh cực tịnh gọi là cõi phúc. Còn phúc của vía, hồn được chia sớt cho vía về cõi phúc, phải giáo huấn cho vía tu hành, còn vía giáo huấn cho ngũ tạng. Ngoài ra trong xương cùng các nẻo chân lông là quân bình dân sự tâm nước ta. Điển ngài thuộc về ngũ tạng, cùng ngũ hành biến hóa ngũ sắc gọi là chân như, càng lá lá xanh xanh vạn vật. Ví như chân xuất hồn, muốn có ngũ sắc quần áo thế nào thì nhờ vía cai quản biến ra. Còn ngũ tạng lục căn lục trần biến hóa pháp màu như rồng, rắn, lâu phụng để cỡ thì do nơi ngũ tạng lục phủ gọi là lục thân lục trần để tiếp xúc cho nghĩa làm chủ trương thay đổi, nghĩa biến ra hay là tán ra, còn lục thân lục trần cũng được chắc chắn làm chủ đưa đẩy điểm cho hóa ra gốc của nó là chất ngũ tạng thành thần.